Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên tặng quà thân nhân các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Giáng sinh 2022. Quân đội mạnh, tổ quốc vững bền. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 21 tháng 12, tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sơ duyệt chương trình lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, địa phương liên quan. Chương trình sơ duyệt được tổ chức chú đáo, công phu với đầy đủ các nội dung chuẩn bị lễ tưởng niệm, nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng, phù hợp tính chất của buổi lễ. Tại buổi sơ duyệt, đại diện các sở, ban ngành, địa phương đã trao đổi thảo luận để bổ sung, hoàn thiện một số nội dung chương trình. Theo kế hoạch, lễ tưởng niệm diễn ra vào tối ngày 24 tháng 12. Buổi lễ sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình nghệ thuật với chủ đề Đại đội 915, những người con bất tử, gồm 3 hoạt cảnh, mây trắng bay về, khúc tráng ca bất tử và lời của mẹ trước tượng đài. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều màn hát múa, hoạt cảnh với nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương Thái Nguyên, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 21 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà thân nhân của các liệt sĩ Nguyễn Thị Là, phường Phú Xá, Nguyễn Thế Cường, phường Đồng Quang, Lương Thị Phương và Lương Thị Thúy, xã Linh Sơn. Đây là năm trong số 60 thanh niên xung phong đại đội 915 đã hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà và chúc thân nhân gia đình liệt sĩ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, tiếp tục động viên con cháu tích cực công tác, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử. Trong số gần 100.000 lượt khách đã tới đây, có 70% là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đến tham quan, tìm hiểu truyền thống lịch sử. Nằm trong hệ thống di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh, khu di tích này là nơi tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái trong trận bom đêm Noel năm 1972. Khu di tích thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với khuôn viên rộng 4,75 hectare, bao gồm nhà tưởng niệm, không gian trưng bày tài liệu hiện vật, khu nhà đón tiếp, hệ thống cây xanh, thảm hoa trang trí, trụ đá huyền thoại, cổng tam quan, nghi môn tứ trụ, hồ nước soi bóng các công trình phụ trợ. Gần đến ngày giỗ của các chị, các anh, khu di tích đón nhiều đoàn khách đến tham quan. Trong số đó, rất nhiều đoàn là học sinh từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đơn cử như trường trung học cơ sở Cổ Lũng, Phú Lương, với mong muốn giúp học sinh trải nghiệm thực tế gắn liền với chương trình học trên lớp, nhà trường đã tổ chức cho 300 học sinh đến tìm hiểu truyền thống lịch sử tại khu di tích. Chị Trần Lan Chi, giáo viên tổng phụ trách trường trung học cơ sở Cổ Lũng cho biết, khi đến khu di tích, thầy cô và học sinh nhà trường đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh trong đêm Noel định mệnh. Sau khi làm lễ dâng hương, đoàn đã đi tham quan và được nghe thuyết minh về khu di tích. Trong chuyến đi này, các em học sinh rất chăm chú quan sát, lắng nghe thuyết trình của hướng dẫn viên. Thời gian qua, các nhà trường, tổ chức đoàn, đội cũng đã phối hợp với Ban Quản lý khu di tích triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh như tọa đàm, kết nạp đội viên, đảng viên, báo công dân bác tại khu di tích. chị Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, cho hay. Tại địa chỉ đỏ này, nhà trường đã tổ chức lễ kết nạp đội viên mới cho 50 học sinh. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ý nghĩa. Em Nguyễn Ngọc Hòa, học sinh lớp 3E nói, em vinh dự được đại diện cho 50 học sinh đọc lời hứa đội viên trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chúng em hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên để trở thành đội viên tốt, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong những năm qua, đã có hơn 200 liên đội của các trường học trong và ngoài tỉnh tổ chức hành trình về nguồn tri ân các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong, đại đội 915 thường là điểm dừng chân đầu tiên khi đến với Thái Nguyên. Chiều ngày 21 tháng 12, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà chúc mừng Giáo xứ Thái Nguyên và Hội Thánh Tin lành Việt Nam thành phố Thái Nguyên nhân dịp Giáng sinh năm 2022. Thay mặt đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua. Đồng chí đã chúc mừng các linh mục, chức sắc, chức việc của Giáo xứ Thái Nguyên và Hội Thánh Tin lành Việt Nam thành phố Thái Nguyên cùng đồng bào Công giáo và các tín đồ Hội Thánh Tin lành Việt Nam thành phố Thái Nguyên một mùa Giáng sinh an vui, đầm ấm, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến Giáo xứ Thái Nguyên và Hội Thánh Tin lành Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã đồng hành chung sức cùng thành phố vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu kinh tế xã hội trong năm qua. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng Giáo xứ Thái Nguyên, Hội Thánh Tin lành Việt Nam thành phố Thái Nguyên tiếp tục hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Công giáo đồng tâm hiệp lực, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà thành phố Thái Nguyên đề ra. Linh mục, mục sư của Giáo xứ Thái Nguyên và Hội Thánh Tin lành Việt Nam thành phố Thái Nguyên chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo thành phố, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, thành phố Thái Nguyên sẽ ngày một phát triển phồn thịnh. Chiều ngày 21 tháng 12, Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và các thành viên đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới đã có 3 mô hình cấp tỉnh, 28 mô hình cấp thành phố và hơn 300 mô hình tự quản ở khu dân cư các xã phường được triển khai. Chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 đã tiếp nhận được tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 2,1 tỷ đồng, đã tặng trên 1.300 xuất quà và hỗ trợ 21 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, hỗ trợ xây 2 nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiều hoạt động phong trào thi đua khác cũng được Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể có nhiều thành tích trong công tác mặt trận năm 2022. Cũng tại chương trình, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Chiều ngày 21 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 4 hộ gia đình sử dụng đất tại xã Linh Sơn, nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, ông Nguyễn Minh Tuấn ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn bị thu hồi gần 970m2 và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 597 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Hường ở cùng xóm bị thu hồi trên 850m2 đất và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 328 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai hộ gia đình đều chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Qua quá trình tuyên truyền vận động, hai hộ gia đình đề nghị được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức giải phóng mặt bằng khu đất công của xã, tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường hỗ trợ hoặc nhận đất tại vị trí đất công của xã. Trường hợp hai gia đình không đồng thuận thì xây dựng phương án cưỡng chế báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với trường hợp của các hộ gia đình ông Phạm Bá Ninh và ông Phạm Văn Quân, xóm Nam Sơn, xã Linh Sơn có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực. Hiện cả hai gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản cây cối, nhưng về phần đất, do hai gia đình có tranh chấp nên chưa thực hiện được thu hồi bồi thường. Để giải quyết vướng mắc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân xã khẩn trương xác minh nguồn gốc đất của hai gia đình, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiến hành thống kê kiểm đếm đất theo đúng hiện trạng sử dụng của hai gia đình làm căn cứ thực hiện thu hồi bồi thường. Ngoài các nội dung trên, hội nghị cũng thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác thẩm định hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 21 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn cùng gia đình và nhân dân xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Vi Văn Dược. Liệt sĩ Vi Văn Dược sinh năm 1960, quê quán xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 8 năm 1978, chàng thanh niên Vi Văn Dược đã xung phong lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc và biên chế ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 346. Trong thời gian tham gia quân ngũ, người thanh niên Vi Văn Dược luôn gương mẫu chấp hành các quy định của quân đội và mệnh lệnh của cấp trên. Ngày 10 tháng 3 năm 1979, anh đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc tại biên giới phía Bắc. Sau 43 năm yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, theo nguyện vọng của gia đình và được các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên giúp đỡ, hài cốt của liệt sĩ đã được đưa về an táng tại Nghĩa Trang xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức đoàn công tác tình nguyện gồm 28 đoàn viên tiêu biểu đến với tỉnh Cao Bằng. Vượt qua gần 300 cây số, địa điểm đầu tiên đoàn đến là đồn biên phòng Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, đoàn tình nguyện đã tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 50 đối tượng gia đình chính sách, xã Khâm Thành. Được các bác sĩ thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên trực tiếp khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí, người dân nơi đây rất xúc động trước tình cảm của đoàn. Nói về cảm xúc khi được khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí, ông Hoàng Văn Sinh, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng nói:
Hiện Thái Nguyên là cơn bão cấp phát là trong xóm làng dọc vùng, ông được cấp phát miễn phí cho ông được cảm ơn.
Tiếp đó, hai đơn vị là Thành đoàn Thái Nguyên và Đồn Biên phòng Ngọc Trung đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông với chủ đề Nghĩa tình biên giới hải đảo năm 2022. Sơ kết chương trình kết nghĩa 15 năm giai đoạn 2007-2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng 25 chiếc áo ấm và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 30 chiếc áo ấm cho các gia đình chính sách, với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi về cảm xúc lần đầu tiên được tham gia đoàn công tác của Thành đoàn Thái Nguyên, anh Lý Hoàng Tú, bí thư đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, nói:
Lần đầu tiên được đại diện cho tuổi trẻ Thái Nguyên được tham gia chương trình tình nguyện mùa đông Nghĩa tình biên giới hải đảo năm 2022 do Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tổ chức. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được chứng kiến cái sự gian lao vất vả của các chiến sĩ tại đồn biên phòng Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cũng như cái sự khó khăn của bà con nhân dân sinh sống tại nơi đây. Qua chương trình này thì chúng tôi cảm thấy rất là ý nghĩa và cũng mong muốn là Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tổ chức thật nhiều cái chương trình ý nghĩa như thế này nữa và hơn thế nữa để tuổi trẻ của thành phố Thái Nguyên, tuổi trẻ của Cao Bằng nói riêng cũng như là tuổi trẻ của cả nước được gửi lời cảm ơn cũng như là cái lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ nơi vùng biên giới hải đảo đã luôn vững chắc tay súng để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
Để đánh giá các kết quả hoạt động đạt được của hai đơn vị Thành đoàn Thái Nguyên và Đồn Biên phòng Ngọc Trung 15 năm giai đoạn 2007-2022, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Hồng Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Trung, tỉnh Cao Bằng cho biết.
Có thể khẳng định rằng trong 15 năm qua, Đồn Biên phòng Ngọc Trung và Thành đoàn thành phố Thái Nguyên luôn luôn sát cánh cùng nhau và cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ trong công tác phối hợp. Chương trình giao lưu kết nghĩa đã đem lại hiệu quả tích cực cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân trong địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Trung quản lý.
Ngay trong buổi tối, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tết Hạnh Phúc, Tết Sum Vầy nơi biên cương vùng cao. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên đã tham gia nhiều tiết mục hát, múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, yêu non nước Cao Bằng và những người lính nơi biên cương Tổ quốc đang ngày đêm chắc tay súng, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng công trình thanh niên biển báo, biển tuyên truyền trị giá 40 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Ngọc Trung. Nói về một số hoạt động phối hợp trong giai đoạn tới 2023-2027, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Thành đoàn Thái Nguyên và Đồn Biên phòng Ngọc Trung sẽ tổ chức họp bàn và phối hợp các nội dung công tác thiết thực cụ thể cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên, phối hợp tổ chức cái công tác tuyên truyền giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc Việt Nam, trong cái công tác thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ và gia đình cán bộ chiến sĩ hiện đang công tác tại các đồn biên phòng.
Nằm trong chuyến hành trình tình nguyện, đoàn công tác đã đến thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đàng Thủy, đồn biên phòng Lý Vạn, tham quan thác Bản Dốc, một danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với toàn đảng, toàn dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân tự hào phấn khởi kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. 78 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao ý chí chiến đấu anh dũng tuyệt vời, mưu trí, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học và nghệ thuật quân sự, tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách với tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, đồng cam cộng khổ, yêu thương đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, lập nên những chiến công vô cùng hiển hách, xây dựng hình tượng cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ. Cùng với toàn đảng, toàn dân, chúng ta mãi mãi tự hào về truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta, tự hào về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, tự hào về nhân dân anh hùng đã nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện bộ đội ta, trưởng thành lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xứng đáng là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Việt Nam là điểm đến an toàn, tin cậy của bạn bè quốc tế nói chung, các nhà đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Dịch bệnh, thiên tai ngày càng bất thường. Các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách chống phá nước ta với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm, đe dọa trực tiếp đến quốc phòng an ninh của đất nước. Trước những khó khăn thách thức trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, quân đội nói riêng. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị vinh quang của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, toàn quân phải tập trung cao độ ý chí thống nhất và trí tuệ sáng tạo, tiến hành mạnh mẽ, hiệu quả sự nghiệp đổi mới, thực hành điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng là then chốt, nâng cao năng lực toàn diện của cán bộ, bản lĩnh, hành động của chiến sĩ, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ trở thành hình mẫu tiêu biểu trong toàn Đảng. Mỗi chiến công trong chặng đường vẻ vang của quân đội ta đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng và đùm bọc của nhân dân, của hậu phương sâu nặng nghĩa tình, sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế, gắn liền với thành tựu xây dựng đất nước và sự vững mạnh của hệ thống chính trị cả nước. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ nói riêng, toàn quân nói chung phải nhận thức sâu sắc, tập trung thực hiện hiệu quả đồng bộ cả ba chức năng của quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống hòa bình của nhân dân là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả nhất của quân đội nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa của mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn quân. Không có sự hy sinh nào cao cả hơn, không có vinh quang nào chói sáng hơn sự hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân. Xây dựng quân đội hùng mạnh chính là tiền đề để củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienter.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng eTax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.